This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Hoàn tính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Thưa quý vị, Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay trở lại với quý vị trong những cái loại đồ ăn thức uống chính trong cái mục đời sống bản thân mà Quỳnh Hoàng Tính gửi đến quý vị dựa theo cái cuốn sách Phong tục Việt Nam, tác giả là cụ Toán Ánh. Và khi mà nói về cái đồ uống chính của người Việt Nam ngày xa xưa mà Hoàng Tính nói đến trong cái lần trước, là Hoàng Tính nói rất là nhiều về những cái loại nước uống như quý vị thấy, nước chè, rồi ta uống từ cái nước mưa, nước đậu giếng để họ lấy nước để mà uống. Thì qua những cái loại nước đó thì chúng ta thấy là người Việt Nam của chúng ta có rất là nhiều những cái loại nước uống từ mùa hè cho đến mùa xuân hay hoặc là mùa đông nó như thế nào vào ngày hôm nay. Nói đến đồ uống thì chúng ta không thể nào mà chúng ta không nhắc đến chè Tàu, phải không thưa quý vị? Và đây cũng chỉ là những cái búp của những cái cây trà được người Tàu họ hái rồi họ phơi, họ ủ, họ chế hóa thành một cái thứ chè ngon mà khi mà mình pha ra thì nó nhỏ nhỏ cánh mà nó xanh nước. Có cái loại chè đầu xuân, nghĩa là những cái loại búp trà đã được hái vào đầu xuân, được các tay sành điệu thưởng thức chè rất là chuộng. Và ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với cái nghệ thuật uống chè của ngày xa xưa như thế nào, nghe thưa quý vị. Thì giống như chúng tôi đã nói thì mới chỉ là nói đến những cái đồ uống từ xưa tới nay thôi, nhưng mà chúng ta chưa nói đến những cái bữa uống của cái người Việt Nam. Có bữa ăn thì cũng phải có cái bữa uống ha. Ở đây không nói tới cái sự uống sau mấy cái bữa ăn cốt là để súc miệng, hay hoặc là sự uống để giải khát khi mà ông trời ông nóng, mà tác giả tức là cụ Toán Ánh chỉ xin nói tới những cái bữa uống để thưởng thức cái hương vị trà. Và trong những cái trường hợp này thì uống chè hay hoặc là uống trà là cả một cái nghệ thuật đó thưa quý vị. Một cái nghệ thuật, bởi vì uống mọi cái thứ trà thì nó có một cái thứ cầu kỳ khác nhau. Uống chè Tàu nó không giống như uống chè Sen. Và muốn thưởng thức cái hương vị của chè, của trà thì không phải bất cứ lúc nào uống nó cũng thấy ngon, và cũng không phải bất cứ uống với ai nó cũng thấy cái hương vị nó thơm ngon ấy cả. Ta hãy cứ tưởng tượng buổi sáng trời nó se se lạnh với một cái ấm chè nóng, hay hoặc là chúng ta thử tưởng tượng cái buổi tối nó lạnh lạnh một ấm chè Sen thưởng thức với vài phong bánh đậu xanh thì sẽ thấy cái thú uống chè nó khác nhau sao. Tuy cũng là trời lạnh, tuy cũng là cái ấm chè ha thưa quý vị. Phải hiểu uống chè đó là một cái nghệ thuật, ta mới cảm thấy mới không thấy là không thấy gì mà nó lạ lẫm khi mà thấy có người cầu kỳ gửi mua tận ở bên ngoại quốc mấy bao chè đầu xuân, hay hoặc là đi tìm kiếm khắp các kiểu các cửa hiệu để mà mua một cái bao chè ta kêu chè Thiết Quan Âm của ngày xa xưa chính cống. Phải cầu kỳ như vậy thì cái lúc mà uống một cái chén chè hoặc là uống một chén trà để chúng ta mới nghiền ngẫm hết cái hương vị của chè đó thưa quý vị. Sau đây xin được nói về cái uống chè Tàu như thế nào. Quan niệm sống của người Việt Nam ta ngày xa xưa trong công việc giao thiệp, chén nước chè tức là nước trà nó dự phần rất là nhiều lắm, nhất là chè Sen và chè Tàu. Riêng về chè Tàu thì cái việc uống chè cũng đã được người Trung Hoa nghiên cứu rất kỹ lưỡng từ xa xưa, và họ đã đặt ra những cái đồ ấm chén và những cái lò siêu, và những cái lò siêu đồ ấm chén là chỉ dành riêng cho cái việc pha trà mà thôi. Những cái bộ người ta kêu là bộ đồ ấm chèn lò siêu này cũng đã chịu rất là nhiều những cái sự gọi là biến đổi, kể cả từ lúc bắt đầu nó có về cái đời nhà Tống, qua đến cái đời nhà Minh và cho đến cái đời Khang Hy của nhà Thanh. Cái cách uống trà về cái đời Khang Hy lại nó lại người ta kêu là nó lại càng cầu kỳ hơn, và thay vì hãm trà bằng một cái chén to thì chè cũng đã được pha từng chén nhỏ, và cái ấm chén cũng như là cái siêu lò được kén chọn rất kỹ lưỡng lúc bấy giờ. Chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, dân Việt Nam của chúng ta bắt chước cái lối uống chè, tức là uống trà của người Tàu. Nó rất là hợp với người của mình, nhất là ở ngoài miền Bắc về cái mùa lạnh. Các nhà quyền quý, các người giàu có cũng kén chọn một cái bộ đồ trà, và cũng phải gọi là họ sẵn sàng họ bỏ ra một cái khoản tiền lớn để mà họ mua cho được một cái bộ đồ trà mà phải gọi là ưng ý của họ. Và cái chè mà họ mua cũng kén chè như là chè Long Tỉnh, chè Võ Di là những cái danh trà nổi tiếng không những riêng ở nước Tàu mà ở khắp ở A Đông lúc bấy giờ. Thậm chí có người ta gọi là có người họ tìm một cái giống chè gọi là Chính Sơn, chịu đặt tiền để mà sẵn để mà mua cho bằng được cái loại này, nhất là kén hẳn được cái chè Đầu Xuân đó. Có cái loại chè này ở trong nhà thì gia chủ rất lấy làm gọi là rất lấy làm hân hạnh, và cũng là một cái điều vinh dự khi mà họ có những cái loại chè, loại trà như vậy. Một người mà sành uống trà, biết phân biệt cái hương vị của các thứ trà, lại hiểu là khi là những cái chất của mỗi cái loại trà này đó, thì cái trà nào á thì chúng ta phải pha thế nào thì nó mới uống đậm cái nước và nồng cái hương đó. Trà nào cần uống thật đặc, trà nào phải uống đặc vừa để cái hương thơm nó đủ hắt lên dịu dịu, là cũng phải kén chọn những cái đồ pha trà cho nó hợp với trà nữa ha. Ấm trà thế nào thì tốt, rồi chén uống thế nào thì nó ngon đó. Cho đến những cái lò than cũng như là những cái siêu nước cũng phải nấu như thế nào cho nó mau đó. Đó là tất cả những cái điều khó khăn của cái nghệ thuật. Người không có nghiện, người không có ghiền và cũng không có sành uống chè uống trà không sao mà hiểu được. Cần phải có một cái nghiên cứu và cần phải biết tin tưởng về nó như thế nào. Và sau đây mời quý vị hãy theo dõi một bữa uống chè Tàu sáng sớm của một ông già vào mùa lạnh như thế nào nghe. Trời chắc phải lạnh lắm. Sáng ngày dậy, ông già không rời khỏi cái chiếc phản, hay hoặc là nếu mà giàu có sang trọng thì là một cái chiếc sập. Ông ngồi chồm hổm trên cái chiếc sập, còn khoác trên người một cái chiếc chăn bông, chỉ thò có cái mặt và hai cái tay, hai cái bàn tay, hai cái cánh tay ra ngoài mà thôi. Đó, cả một bộ đồ trà cũng được rinh lên cái chiếc sập từ cái hỏa lò than, đó, cái siêu nước đến cái bộ ấm chèm, đó. Cái chiếc hỏa lò không có to, cái siêu nước cũng bé lắm, đó. Nó chỉ pha độ cái ấm chè nhỏ thôi là nó hết rồi. Cái nước pha chè phải gọi là rất là kén chọn lắm. Phải kêu người múc cái nước mưa đó. Nếu không á, cũng phải là cái nước giếng khơi á, mới không có lẫn những cái chất vẩn đục khác á, để mà nó đánh lạc đi cái mùi chè. Đó là cái vấn đề là nước. Còn cái chiếc ấm là một cái ấm cho phải là nó nhỏ, nó màu gan gà đó. Cái chén uống nước là một cái chén nó cũng cỡ hạt mít thôi. Ngoài ra cũng có một cái chiếc chén chắc người ta kêu là cái chiếc chén tống lớn dùng để gạn chè đó, rồi một cái chiếc khay đựng ấm chén cũng không to bao nhiêu, còn có thêm một cái chiếc bát để mà đựng cái chiếc ấm 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 chuyên về cái chè này. Rồi tự tay ông già, ông châm bếp, rồi ông đun nước bằng những cái thanh gỗ đôm. Đó, giữ lửa thật đều để cái nước sôi đúng cái độ và cũng phải là sôi đều đều lăn tăn. Nước mà bắt đầu reo lên, nghĩa là gần sôi đó, thì ông á, mới mở một cái hộp chè. Cái hương thơm chè từ trong hộp nó tỏa ra. Ông già khinh khích cái mũi, ngửi một cách khoan khoái, như cố hít lấy cái hương trà, sợ để bay đi thì phí uổng. Đó, ông nhúm một cái nhúm chè ở trong hộp, ông bỏ vào cái ấm chuyên. Đó, thì vừa cái lúc ấy thì nước cũng sôi đủ cái độ. Đó, ông đổ nước sôi vào cái ấm chuyên, ông đổ mau, ông đổ đầy cho cái nước tràn ra cái chiếc bát đựng cái ấm chuyên. Đó, làm nóng cả bề ngoài cái chiếc ấm luôn. Đây là một cách để giữ cho cái vị chè và cũng là để giữ cho cái ấm chè nó nóng đều. Đó, ông đậy cái nắp ấm chuyên lại, rồi sau đó ông cầm cả cái chiếc ấm chuyên rồi chắc nước vào cái chiếc chén tống. Và đây là chè chuyên nước thứ nhất, đủ cả cái mùi vị thơm ngon của chè. Đổ hết nước trong ấm chuyên ra, ông lại rót thêm nước sôi vào lần thứ hai. Rồi sau đó thì nước chè rót ra cái chén. Đó. Lúc ấy thì ông mới từ từ, ông gạn sang cái chiếc chén hạt mít, không để một cái chút gợn chè nào mà nó rớt ra. Đó, với cái chè mà nguyên cái nước nhất thì ông có thể gạn sang ít nhất là được 2 chén hạt mít lưng lưng, và nhiều lắm thì cũng chỉ đến 3 chén là cùng mà thôi. 2 chén chè gạn được thì ông sai con cháu, đó, kêu cụ bà lớn, rồi đưa mời một chén để tỏ lòng quý mến cụ bà. Rồi ông mới cầm cái chén chè lên, nhấp nhấp từng cái hum nhỏ một đó. Ông say sưa với chén chè như là cố tận hưởng cái hương vị của chè mà tạo hóa đã sinh ra, cũng như là người ta đã chế hóa được nên như vậy. Rồi cụ bà thì cũng bắt chước cụ ông luôn, cũng đưa chén chè lên miệng rồi nhấm nháp ngon lành lắm. Cụ bà cũng biết thưởng thức chè lắm, dù cho có không biết thưởng thức đi nữa thì cũng làm ra bộ thưởng thức. Để chi vậy? Để ông cụ ông hài lòng. Đó, vừa thưởng thức cái chén chè, hai cụ vừa trao đổi một vài câu để khen khen chê chê cái chén chè này nó ngon. Cụ bà lựa mua chè khéo, rồi cụ ông thì pha chè phải gọi là có kỹ thuật, xanh nước mà lại đượm hương nữa, thiệt là một cái bức tranh đẹp. Cái cảnh mà hai ông bà già thuận vợ thuận chồng trong cái bữa uống chè sáng sớm vậy đó. Uống xong chén chè, cụ bà lại đi lo cái công việc của mình. Còn riêng cụ ông á, cụ ông vẫn cứ ngồi lại ở trên sập mà tiếp tục hưởng cái hương vị của chè ngon bằng cái chén hai, qua những cái ngụm nước rất là nhỏ, được nhấm nháp rất là từ từ. Đó, thưởng thức trà các cụ uống từng ít một như vậy đó. Đó, cho nên đối với những cái người mà không biết thưởng thức cái mùi vị của hương trà, vớ được một cái chén nước đưa lên uống một hớp, các cụ mệnh danh là cái bọn ngưu ẩm, nghĩa là uống như là trâu, uống hùng hục kìa đó, không hiểu chè là gì. Các cụ rất coi thường cái bọn này lắm của ngày xa xưa. Ở nước ta, uống chè tàu, tức là uống trà tàu, sành điệu, là một cái biểu hiện, một cách gọi là những cái người phong lưu, những cái người mà nghiện chè tàu, nghiện trà tàu đó, hễ mà sáng dậy á, không cả một cái chén chè đậm á, thì cũng không có làm gì được cả đó. Tức là không có mà dùng một cái chén chè đậm thì không có làm được gì cả. Và có người nhịn ăn thì được, mà không thể nào, ta gọi là không thể nào nhịn được chè đó, thưa quý vị. Đó là cái cách thức mà ngày xưa các ông bà xa xưa đã uống chè tàu như thế nào. Uống chè tàu xong rồi thì mà tính là mời quý vị chúng ta uống thử chè sen. Sao người ta kêu là chè sen á? Uống chè sen thì như là vậy nè. Thưa quý vị, từ trước ta mới nói đó là cái là cách uống chè tàu phải không? Nhưng mà bên cạnh cái chè tàu thì người Việt Nam ta ngày xa xưa cũng có một cái thứ chè rất là quý, đó là chè sen. Trong các thứ mà chè mà ướp hoa đó, chỉ có chè ướp hoa sen là được chuộng hơn cả. Hàng năm về cái mùa sen á, thì những cái gia đình phong lưu đều mua cái hoa sen về để mà họ ướp chè. Uống chè tàu á, thì cầu kỳ á, là ở cái chỗ là mình phải pha chè đó. Trái lại á, uống chè sen á, thì cầu kỳ á, là chính là một cái chỗ ướp chè với hoa sen như thế nào thôi. Người ta lấy cái gạo sen, tức là những cái hạt nhỏ trắng ở cái đầu của cái nhị sen, dùng để mà ướp chè đó. Những cái gia đình nề nếp Việt Nam cho cái việc mà ướp chè sen là một cái việc mà không thể bỏ được. Cho nên dù cho có túng bẩn hàng năm tới cái vụ sen cũng có mua hay hoặc là trong cái mùa sen thì họ có phải mua sen để mà ướp cho một ít chè chẳng nhiều á, thì cũng khoảng cỡ một cân nửa cân cũng là cho nó có. Trong các nơi thờ cúng thì ta thường kén chè sen để mà pha nước lắm. Chè ướp sen á, phải là người ta kêu là phải mua cái thứ chè mặn thiệt là tốt đó. Uống cái lúc mà mới á, thì nó dịu giọng và đượm nước mà không làm cho nó lạc mất đi cái mùi của sen. Khi mua về, con cháu trong nhà còn súm vào nhặt để mà loại bớt những cái mảnh trà vụn, những cái lá trà mà nó già, những cái cuộn trà nó còn lạc lõng vào ở trong cân chè. Đó. Chè nhặt kỹ lưỡng xong sẽ được ủ kín để khỏi bay đi cái hương chè, tức là cái hương trà đó, trong khi mà chờ mua sen và nhặt cái gạo sen đó. Rồi đó, muốn mà ướp chè, ướp trà đó, người ta dùng những cái quả đựng chè sơn then đó. Chè sẽ được rải một cái lược mỏng ở trên quả, rồi một cái lược người ta kêu là lược gạo sen đó, được rắc đều lên trên, rồi lại đến một lược chè, rồi sau đó được chè ra một cái lược gạo sen, cứ như thế cho đến hết thôi. Một chiếc khăn được ủ lên và nắp quả sẽ được đậy kín lại. Người ta để như vậy qua đêm để hương sen nó luyện vào cái cánh chè. Rồi ngày hôm sau, chè đó ta mới đem sàng với lại những cái hạt gạo sen cho nó rơi xuống. Chè đã sàng thì cái loại, cái xong mà gạo sen được cho vào trong một cái chiếc túi bằng giấy bóng buộc kín để giữ lấy cái hương sen lẫn cái hương chè, rồi đặt lên sấy trên một cái hỏa lò than cho nó sấy âm ỉ riêu riêu như vậy. Sấy đâu chừng khoảng 3 tiếng đồng hồ thì mới bỏ ra. Cánh chè đã khô và hương sen cũng đã được một phần của cánh chè. Lại mua một cái lớp sen thứ hai để mà ướp lần thứ hai và lại sấy như là lần thứ nhất. Sau hai lần ướp chè đã đượm khá đủ cái hương sen. Nhưng mà những cái gia đình, ta kêu là những gia đình phong lưu ngày xưa á, thường á, họ ướp chè đến 4-5 lần để cho cái hương sen nó càng luyện vào cái cánh chè đó, và càng ướp nhiều á thì chè nó lại càng thơm hơn. Và cái lần ướp cuối cùng á, cái việc sấy sẽ được kỹ lưỡng hơn cho cái cánh chè. Thật là khổ thiệt. Chè sen đã sấy xong rồi á, được cất vào hũ hay hoặc là hộp kín để mà cái hương thơm của sen cũng như là của chè nó khỏi bay đi. Và cái lúc mà mua sen á, phải chú ý mua sen chứ không có mua quỳ. Quỳ cũng là một cái loại giống sen nhưng mà cái nhị nó không đượm hương thơm như sen. Sen ở bên trong thường có cái lá nhỏ, còn quỳ, cái cây quỳ, cái lớp lá nó nhỏ, hầu như không có. Và chè sen mà ướp á, thì cũng công phu cầu kỳ như vậy, nhưng mà đến lúc uống á, thì lại rất là giản dị lắm, không có lôi thôi như là khi mà chúng ta uống chè tàu. Chè sen á, pha vào cái ấm nào cũng được á, pha nhiều ít á, thì tùy theo cái ấm to, ấm nhỏ, không kén chọn cái ấm chuyên, cũng như là cái chén uống trà cũng vậy thôi. Có chén để uống là được rồi. Đó là cái cách uống chè sen. Thì chè sen uống vào cái lúc nào cũng được luôn đó. Và bất cứ ngồi vào chỗ nào cũng được luôn ở trong nhà, ở ngoài sân, ta đều có thể thưởng thức được cái ấm chè sen. Và cái số nhiều ít đó cũng không sao cả. Nếu mà uống chè tàu chỉ độc ẩm mới ngon đó, trái lại chè sen thì vẫn giữ được cái nguyên vị và đừng, nó cũng vẫn thơm ngon đó. Dù ẩm khách là bao nhiêu người, nhiều cũng không sao, ít cũng không sao, hơn nữa uống chè sen với bất cứ cái hàng khách nào nó cũng đều thích hợp hết trơn á. Có khách tới nhà muốn mời ấm chè sen thì chủ nhân chỉ việc tráng cái ấm đó, rồi bỏ chè, rồi mới rót nước sôi vào ủ trong cái ấm giỏ cũng khoảng cỡ 4-5 phút, rồi sau đó chè mới rót ra chén, hương thơm nó ngào ngạt đó. Và khi uống vào thì chủ khách cũng đều cảm thấy một cái hương vị nhẹ nhàng, dịu dịu từ cái chén chè nó bốc lên, từ trong cổ họng nó đưa ra và từ hơi thở ngào ngạt ở trong ấm nước đó thưa quý vị. Và chè sen ngon, và đặc biệt Việt Nam đã biểu dương cái tinh thần hòa diệu của người mình, nhưng mà trong cái hòa diệu cũng vẫn có cái gì đó rất là bất khuất, như là cái hương trà muốn tỏ lên là vậy đó thưa quý vị. Và đến đây thì Hoàng Tính sẽ được tạm dừng lại. Trong lần sau thì chắc có lẽ là Hoàng Tính cũng sẽ nói thêm về cái chè sen nữa, để cho chúng ta biết về cái chè sen nó như thế nào nha thưa quý vị. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau, cũng trong cái mục bản thân và những cái loại mà đồ uống của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Hoàng Tính đang ngừng ở cái đoạn chè sen, phải không thưa quý vị? Chè sen cũng khoảng còn đoạn nữa sẽ kết thúc. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp lần sau.